Chuyên đề quốc phòng toàn dân thành phố Cần Thơ.
Chuyên đề quốc phòng toàn dân thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý thính giả, các đồng chí đến với chuyên đề quốc phòng toàn dân của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang vừa diễn ra.
Năm 2024, Đảng ủy Quân khu 9 tiếp tục chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, thực hiện có hiệu quả 3 đột phá: nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy Quân khu 9 tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về quân sự quốc phòng, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình, nhất là các tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa có cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các công trình Tết Quân dân năm 2024 tại xã Nhân Ái. Từ ngày xuất quân 27 tháng 11 năm 2023 đến nay, đã thực hiện các công trình như nâng cấp tuyến giao thông nông thôn với chiều dài 2 km, lắp đặt trụ đèn chiếu sáng dài hơn 3,6 km, sửa chữa lộ bê tông, trồng bổ sung hoa kiển, phát quang, vệ sinh môi trường các tuyến giao thông, xây dựng 33 căn nhà cho các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đề ra giải pháp để tiếp tục thực hiện các hoạt động cao điểm đợt 2 diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 1 năm 2024.
Ban Chỉ huy Quân sự quận Thốt Nốt phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Thuận Hưng tổ chức lễ trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình anh Thái Diệt Đàn, khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, là quân nhân xuất ngũ, hiện là lực lượng dự bị động viên của quận. Căn nhà có diện tích trên 48 m², tổng kinh phí thực hiện hơn 130 triệu đồng, trong đó quận vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại địa phương vận động các nhà mạnh thường quân, đội từ thiện xã hội phường đóng góp vật chất ngày công lao động.
Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn nói riêng, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ luôn xác định thế trận lòng dân là nền tảng của nền quốc phòng toàn dân. Từ đó đã triển khai nhiều việc làm thiết thực để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm nền tảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Qua 18 năm triển khai mô hình dân vận khéo Tết Quân dân, thành phố Cần Thơ đã quy động gần 304 tỷ đồng, cất 771 căn nhà, xây dựng mới 15 cầu, nâng cấp sửa chữa 26 cầu, làm mới 45 km đường giao thông nông thôn với gần 30.000 ngày công lao động, thăm tặng hàng ngàn suất quà Tết cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh phát thuốc cho gần 11.000 lượt người dân. Phát huy hiệu quả từ hoạt động ý nghĩa này, Tết Quân dân mừng cho sang năm thơ mây qua 3 lần tổ chức càng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân với dân, đặc biệt là nơi có đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, bằng những công trình phúc lợi xã hội chung tay xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Ông Đặng Văn Nguyên ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết:
các ban ngành nó xuống hỗ trợ tiếp là cho cái lực lượng là dân quân thì mang theo một cái ý nghĩa là hết sức thiết thực để chào mừng ngày Tết dân quân. Nhân dân và có là kết hợp các anh em, nó tạo cái sự gắn kết giữa tình giữa quân và dân.
Thượng tọa Lý Hùng, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước thành phố Cần Thơ cho biết:
nhiều cái chính sách mang lại cái hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer của chúng ta. Công tác an sinh xã hội thì cũng được phối hợp để giúp đỡ cho đồng bào có được cái sự phát triển trong cái gia đình cũng như là trong khuôn sóc về cái an ninh trật tự, trị an ở tại vùng đồng bào dân tộc thì cũng được ký kết phối hợp những cái quy chế để đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc.
Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả. Theo đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã kiện toàn tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang địa phương tinh gọn mạnh, có cơ cấu hợp lý, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc. Với phương châm gần dân sát cơ sở, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, quân dân y kết hợp, dân quân tự vệ phối hợp với công an vận động nhân dân xây dựng cổng trào an ninh trật tự, xây dựng lực lượng tạo nguồn phát triển đảng trong dân quân tự vệ, đối thoại chính sách với người có công với cách mạng, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đặc biệt, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt ở những tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, dòng lốc, triều cường, sạt lở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Quỳnh Văn Tiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nói:
triển khai sẵn sàng chiến đấu theo cái kế hoạch của cấp trên, là cụ thể là của Ban Chỉ huy quân sự quận, và tăng cường phối hợp với các ban ngành như công an, ủy ban để đảm bảo cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trước những phát triển mới về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, phát triển về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn nói riêng, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với công an và các sở ban ngành, thẩm định chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng an ninh trên địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, rồi công tác tuyển quân, tuyển sinh, công tác dân vận và các mặt công tác khác, đặc biệt là những cái mô hình sáng tạo, độc đáo, mang đậm cái dấu ấn của lực lượng vũ trang Cần Thơ và thành phố Cần Thơ, đó là cái mô hình Tết quân dân hơn 15 năm qua. Đây là một cái mô hình dân vận khéo đã được các cấp ở Trung ương, Bộ Quốc phòng, quân khu và thành phố cũng như nhân dân thành phố Cần Thơ hết sức là biểu dương, ngợi khen. Ngoài ra, trong cái việc xây dựng các cái mô hình về xây dựng cái phường, xã, thị trấn có chi bộ, có chi quỹ và các cái mô hình hoạt động ở địa phương như là cái mô hình đó là quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, rồi làm mẹ đỡ đầu các trẻ em mồ côi trong cái đại dịch Covid-19, hay là cái đỡ đầu cho các cái hộ nghèo trên địa bàn của thành phố Cần Thơ để họ thoát nghèo rồi có cái cuộc sống là ổn định.
Bằng những việc làm thiết thực có sức lan tỏa đi vào cuộc sống của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với quân đội, đảng, nhà nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Tiết mục Hỏi đáp chế độ chính sách.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, theo quy định tại Nghị định 27/2016 về chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép, đãi ngộ đối với thân nhân và các chế độ phụ cấp thêm, thì công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự còn được hưởng một số chế độ chính sách khác như sau.
Một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ. Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 27/2016/NĐ-CP về chế độ chính sách khác như sau. Được miễn tiền cước khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện, được cấp 4 tem thư một tháng, giá tem thư theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và được cấp cùng kỳ phụ cấp quân hàm hàng tháng. Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên, nếu vay tiền từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thì được tạm quản trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ theo quy định hiện hành. Hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, độ tuổi thì được tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng và được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành. Ngoài các chế độ chính sách ưu đãi đối với hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ, khi xuất ngũ, hạ sĩ quan binh sĩ còn được hưởng thêm các chế độ chính sách khác như trợ cấp xuất ngũ một lần, hỗ trợ đào tạo nghề, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường.
Chuyên đề quốc phòng toàn dân kỳ này đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả và các đồng chí. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau.